Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Tú Anh, Mai Vân và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 19 tháng 2 2018. Philippines và Trung Quốc thảo luận về thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông. Bốn nước Mỹ, Úc, Nhật, Ấn có kế hoạch cạnh tranh với con đường tơ lụa của Trung Quốc. Quan hệ Ba Lan và Israel lại căng thẳng về vấn đề nạn nhân Do Thái thời Đức Quốc xã. Một vận động viên Nga bị phát hiện dùng chất kích thích tại Thế vận hội Pyeongchang. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Anh Quốc trong thế trên đe dưới búa tại Biển Đông. Kính thưa quý vị, vào tuần trước, Philippines và Trung Quốc đã họp tại Manila để thảo luận về khả năng thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông. Đó là thông báo của Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano với các phóng viên vào ngày 16 tháng 2 vừa qua và được hãng tin Bloomberg loan tải hôm qua.
Theo lời Ngoại trưởng Philippines, trong vòng 3 tháng tới, Manila sẽ cùng Bắc Kinh đúc kết một hiệp định khung để hai nước có thể tiến hành thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông tại các khu vực mà Philippines và Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền. Ngoại trưởng Cayetano cho biết thêm dự án này rất quan trọng đối với Philippines vì mỏ khí Malampaya đang khai thác sẽ cạn kiệt vào năm 2024. Đây vẫn là nguồn cung cấp khí cho nhiều nhà máy điện của Philippines. Cũng theo lời Ngoại trưởng Philippines thì các chuyên gia thuộc Bộ Quốc phòng Năng lượng và Ngoại giao đang soạn thảo hiệp định khung cho phía Philippines theo đúng tinh thần của hiến pháp và sẽ được tòa án tối cao xem xét kỹ lưỡng. Ngoại trưởng Cayetano nhắc lại đã có tiền lệ về thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông chẳng hạn như vào năm 2004, ba nước Việt Nam, Trung Quốc và Philippines thời Tổng thống Arroyo đã từng tiến hành khảo sát địa chấn chung ở vùng biển này. Tuy nhiên, theo hãng tin Bloomberg, cho đến nay tòa án tối cao Philippines vẫn còn đặt vấn đề về tính hợp pháp của dự án đó.
Trong khi đó thì Biển Đông vẫn là điểm nóng giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong cuộc điều trần hồi tuần trước tại Quốc hội Mỹ, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương khẳng định ý đồ bành trướng của Bắc Kinh trong khu vực rất rõ ràng. Hoa Kỳ, theo ông, phải chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc. Trong viễn ảnh này, nước Úc là một trong những đồng minh trung thành nhất đối với Mỹ. Úc sẽ là nhiệm sở mới của Đô đốc Tư lệnh Thái Bình Dương khi về hưu vì ông đã được Tổng thống Donald Trump đề cử làm đại sứ tại nước này. Cũng về thời sự châu Á, nhật báo tài chính Úc Australian Financial Review hôm nay trích dẫn một quan chức cao cấp của Mỹ cho biết là Úc cùng với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ đang có kế hoạch xây dựng một mạng lưới cơ sở hạ tầng để cạnh tranh với sáng kiến con đường tơ lụa mới của Trung Quốc và hạn chế ảnh hưởng của Bắc Kinh tại khu vực này.
Theo quan chức này, dự án vẫn còn phôi thai và sẽ không được thông báo chính thức nhân chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull vào tuần này. Tuy nhiên, kế hoạch đó sẽ được thảo luận giữa ông Turnbull và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Quan chức Mỹ giải thích thêm, lãnh đạo của bốn nước xem dự án của mình là một sáng kiến khác, chứ không phải là cạnh tranh với con đường tơ lụa của Trung Quốc. Theo nhân vật này, thì Trung Quốc có thể xây dựng một cảng không hiệu quả về mặt kinh tế. Chúng tôi có thể làm cho cảng đó trở nên hiệu quả bằng cách xây dựng thêm một tuyến đường bộ hoặc đường sắt. Về phần Nhật Bản, theo một dự thảo tóm tắt bản báo cáo năm 2017 về viện trợ phát triển, Tokyo đang dự định sử dụng chương trình ODA để thúc đẩy chiến lược vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa, bao gồm việc xây dựng các cơ sở hạ tầng cấp cao. Khi được hỏi về dự án của Bộ Tứ, thì Tổng thư ký Chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga đã khẳng định trong một cuộc họp báo rằng không hề có chuyện cạnh tranh với con đường tơ lụa Trung Quốc. Theo hãng tin Anh Reuters, thì chiến lược này đã được sự ủng hộ của Washington vì là một cách để phản ứng lại với dự án đầy tham vọng do Bắc Kinh đẩy mạnh từ năm 2013, nhắm tới việc kết nối với khoảng 60 quốc gia.
Chuyển sang khu vực châu Âu, hôm qua căng thẳng lại dấy lên giữa Israel và Ba Lan sau những lời phát biểu gây tranh cãi của Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki bên lề hội nghị an ninh Munich. Hôm 17 tháng 2, khi trả lời câu hỏi của một phóng viên liên quan đến đạo luật trừng phạt những ai nói rằng Ba Lan có trách nhiệm trong nạn diệt chủng Do Thái dưới thời Đức Quốc xã, ông Mateusz Morawiecki khẳng định rằng ông sẽ không xem là phạm tội khi nói rằng có những thủ phạm diệt chủng Do Thái người Ba Lan tương tự như đã có những thủ phạm người Do Thái, người Ukraine, chứ không chỉ có người Đức. Lời so sánh này, nhất là việc nói đến người Do Thái cũng là thủ phạm diệt chủng, đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích tại Israel và gây ra nhiều phản ứng khác tại Ba Lan. Từ Warsawa, thông tin viên Damian Simona cho biết thêm thông tin.
Sau khi Thủ tướng Netanyahu chỉ trích những phát biểu của ông Matthias Morawiecki là quá đáng và Hội Người Do Thái Thế Giới yêu cầu xin lỗi, Warsawa như dự kiến đã phản ứng ngay lập tức. Ngay trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật, phát ngôn viên chính phủ trong một thông cáo viết rằng ông Matthias Morawiecki không có ý định phủ nhận tội ác diệt chủng Do Thái, cũng như gán cho các nạn nhân Do Thái bất kỳ trách nhiệm nào trong nạn thảm sát do Đức Quốc xã thực hiện. Đối với Warsawa, Thủ tướng Ba Lan chỉ đơn giản muốn kêu gọi một cuộc tranh luận thẳng thắn về những tội ác nhắm vào người Do Thái. Theo ông Jacek Sasin, nghị sĩ thuộc Đảng Dân tộc Chủ nghĩa PIS, lãnh đạo chính phủ Ba Lan đã không có một lời nói dối nào và những ai tấn công ông ấy đang cho thấy rõ là không có thiện ý. Còn theo giáo trưởng Do Thái giáo tại Warsawa, ông Mikhail Sudrik, thì chính việc nêu lên trong cùng một câu các thủ phạm người Ba Lan, Do Thái và Đức trong vụ diệt chủng người Do Thái là điều khó hiểu và rất đáng buồn. Về phần nhân vật chính, Thủ tướng Matthias Morawiecki sau cuộc điện đàm với đồng nhiệm Israel ngày hôm qua, ông khẳng định trên mạng xã hội Twitter là Ba Lan sẽ tiếp tục đối thoại với Israel về chủ đề lịch sử này.
Damien Simonard, Varsovie, RFI.
Hôm qua, Hội nghị An ninh Munich đã thảo luận về tình hình tại Syria. Cuộc thảo luận đã làm nổi bật những lợi ích khác nhau, thậm chí đối lập nhau giữa các quốc gia đồng minh. Từ Munich, đặc phái viên RFI Pascal Thibault gửi về bài tường trình.
Une situation sécuritaire moins critique, mais un risque de balkanisation et une issue politique.
Tình hình an ninh đã bớt trầm trọng hơn, nhưng đang có nguy cơ đất nước này bị chia năm xẻ bảy và chưa có gì bảo đảm là sẽ đạt được một giải pháp chính trị. Có thể tóm lược như thế về nội dung của các cuộc trao đổi ngày hôm qua về tình hình Syria tại hội nghị Munich. Hiểm họa từ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo coi như đã được giải quyết xong. Ngược lại, sự can thiệp của các cường quốc vào Syria đang gây khó khăn cho việc giải quyết khủng hoảng. Ông Safwan de Mistura đã bày tỏ mối quan ngại của ông về tình hình này. Chiến dịch can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vào miền Bắc Syria cũng đã bị chỉ trích. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập đã yêu cầu Ankara tôn trọng các nguyên tắc quốc tế, nhưng Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ biện minh cho các chiến dịch quân sự của nước này ở Syria và chỉ trích Hoa Kỳ về việc yểm trợ cho lực lượng Kurdistan. Cuộc thảo luận tại Munich đã làm nổi bật những lợi ích mâu thuẫn nhau của các thế lực bên ngoài, không ngần ngại đả kích ngay cả những quốc gia đồng minh. Ông Safa de Mistura lo ngại rằng những can thiệp từ bên ngoài có nguy cơ phá vỡ sự thống nhất lãnh thổ của Syria. Giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng càng xa vời hơn bao giờ hết. Một nghị sĩ của Nga, quốc gia vẫn ủng hộ chế độ Damas, thì cho rằng Tổng thống Bashar al-Assad là không thể thay thế được vì đây là lãnh đạo duy nhất có tính chính đáng. Trong khi đó, các đại diện của phe đối lập Syria có mặt tại hội nghị Munich thì vẫn yêu cầu ông Assad phải ra đi là điều kiện tiên quyết cho mọi giải pháp.
Pascal Thibault, Munich RFI.
Về tình hình xã hội tại Pháp, hôm nay chính phủ khởi động tiến trình cải tổ công ty đường sắt quốc gia SNCF, một hồ sơ cực kỳ nhạy cảm tại nước này. Chính phủ hôm nay tiếp các đại diện của ban lãnh đạo SNCF và đại diện các công đoàn để bàn về tương lai của công ty này, 4 ngày sau khi nhận được một báo cáo gây rất nhiều tranh cãi về việc cải tổ ngành đường sắt của Pháp. Báo cáo này do cựu chủ tịch hãng hàng không Air France Jean-Cyril Spinetta thực hiện, đưa ra nhiều đề nghị cải tổ triệt để, trong đó có một đề nghị bị giới công đoàn phản đối kịch liệt, đó là xóa bỏ quy chế đặc biệt của nhân viên công ty SNCF, một quy chế đã có từ gần 90 năm nay. Những người được tuyển dụng theo quy chế này thì không sợ bị sa thải, được hưởng rất nhiều quyền lợi và hưởng chế độ riêng về an sinh xã hội và hưu trí. Hiện nay có khoảng 150.000 nhân viên SNCF hưởng quy chế đặc biệt. Báo cáo của ông Spinetta còn đề nghị chuyển hai thực thể chính của công ty SNCF là SNCF Mobilité và SNCF Réseau thành hai công ty nặc danh với vốn nhà nước. Ngay sau khi biết được nội dung của báo cáo nói trên, các công đoàn đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích, xem đây là một kế hoạch phá hoại ngành đường sắt Pháp, một chiến lược chống ngành đường sắt. Về phần chính phủ, Bộ trưởng Ngân sách Gérard Darmanin sáng nay tuyên bố ông không chống lại việc xóa bỏ quy chế đặc biệt của nhân viên SNCF, vì theo ông, đây không phải là một chủ đề cấm kỵ. Theo dự kiến, ngày 26 tháng 2 tới, chính phủ Pháp sẽ công bố cách thức và lịch trình đối thoại với ban giám đốc và các công đoàn của công ty SNCF. Cũng liên quan tới châu Âu, cựu giám đốc Haiti của tổ chức nhân đạo Anh Oxfam đã thừa nhận hành động thuê bao gái mại dâm đến ngay tại phòng ốc của tổ chức này. Đây là kết luận của một báo cáo của Oxfam vào năm 2011 được công bố hôm nay. Báo cáo này được thực hiện sau một cuộc điều tra nội bộ.
cựu giám đốc người Bỉ Roland Van Hauwermeren, 68 tuổi, đã phải từ chức sau khi ông cùng hai người khác bị tố cáo về hành vi trên, trong khi đến làm việc ở Haiti sau vụ động đất tai hại năm 2010. Vào tuần qua, ông Hauwermeren đã khẳng định ông không hề có thuê bao hay quan hệ với các cô gái mại dâm. Tuy nhiên, trong báo cáo năm 2011 thì ông đã thừa nhận điều đó. Hồ sơ còn ghi nhận sự kiện một nhân viên của Oxfam được gọi ra làm chứng đã bị ba đồng nghiệp khác hù dọa. Oxfam đề nghị Hauwermeren từ chức một cách ổn thỏa với điều kiện là hợp tác trong cuộc điều tra. Tổ chức cũng giải thích là việc công bố báo cáo nội bộ thể hiện ý muốn hoàn toàn minh bạch. Báo cáo cũng được gửi cho chính quyền Haiti và chính quyền đảo này thông báo sẽ tiến hành điều tra riêng. Thứ Sáu vừa qua, Oxfam cho biết là sẽ đưa ra một kế hoạch hành động ngăn ngừa những vụ như trên tái diễn. Tổ chức đã bị chỉ trích là đã cử các nhân viên dính vào những vụ tai tiếng đến làm việc tại các tổ chức khác mà không cảnh báo.
Tại Hoa Kỳ, một cuộc xuống đường sẽ được tổ chức tại Washington và trên khắp nước Mỹ vào ngày 24 tháng 3 tới, đòi kiểm soát chặt chẽ hơn việc mua và sử dụng súng. Vụ thám sát 17 học sinh và giáo chức tại một trường trung học ở Florida tuần trước gây xúc động trên toàn quốc, cũng như những lần trước.
Được đặt tên là cuộc tuần hành vì mạng sống của chúng ta. Những học sinh sống sót của trường Marjorie Stoneman Douglas sẽ tham gia cuộc biểu tình tại thủ đô Washington. Theo AFP, ban tổ chức cho biết cuộc xuống đường vào ngày 24 tháng 3, đòi chính quyền phải khẩn cấp đưa ra quốc hội một dự luật đầy đủ và hiệu quả chấm dứt vấn đề bạo lực do vũ khí gây ra trên khắp nước Mỹ. Thủ phạm đem súng vào trường bắn chết 14 bạn học cũ và 3 thầy giáo là một học sinh bị đuổi học trước đó không lâu. Tuy là một thanh niên thích bạo lực, cảnh sát được báo cáo, nhưng kẻ gây ra án mạng vẫn có giấy phép mua súng. Sự kiện cảnh sát liên bang FBI sai sót bổn phận điều tra đã tạo cho Tổng thống Mỹ cơ hội để tấn công vào cơ quan phản gián khắc tinh của chủ nhân Nhà Trắng trong cuộc điều tra tai tiếng chính quyền Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Ông Donald Trump lên án FBI không ngăn cản được vụ thảm sát do mất thời giờ tìm bằng chứng, buộc tội Nga thông đồng với Donald Trump. FBI một lần nữa bị Tổng thống Trump tấn công vào lúc bản thân ông lại bị công luận lên án là có quan hệ cũng như nhận tài trợ của Hiệp hội Buôn súng NRA. Không ít nghị sĩ Cộng hòa bất bình thái độ của chủ nhân Nhà Trắng, thượng nghị sĩ John McCain cảnh báo về hệ quả, xin trích, quyền lợi nước Mỹ không được gì, chỉ có Tổng thống Nga Putin là hưởng lợi. Phản ứng về quyết định của Mỹ trừng phạt 13 công dân Nga và 3 công ty trong vụ án can thiệp vào bầu cử Mỹ, phát ngôn viên Điện Kremlin trong tuyên bố hôm nay cho rằng không có bằng chứng buộc tội nhà nước Nga.
Về thể thao thì nước Nga vẫn không thoát khỏi tai tiếng về doping. Hôm nay, tòa án trọng tài thể thao vừa xác nhận ca doping đầu tiên của một vận động viên Nga tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang, Hàn Quốc, đó là Alexander Kuznetsky, vận động viên môn bi đá trên băng. Hôm qua, Liên đoàn Quốc tế môn bi đá trên băng loan báo là một vận động viên Nga thi đấu dưới một cờ Olympic đã bị phát hiện sử dụng chất kích thích. Theo thông tin viên RFI Agent Bush, kết quả kiểm tra của mẫu A được lấy từ vận động viên này cho thấy có sự hiện diện của chất mendonium nằm trong danh sách các loại hóa chất bị cấm kể từ ngày 1 tháng Giêng 2016. Kết quả phân tích mẫu B được thực hiện trong ngày hôm nay đã xác nhận Kuznetsky có sử dụng một chất kích thích, thế nhưng tòa án trọng tài thể thao không nói rõ đó là chất nào. Đây là ca doping thứ hai được phát hiện trong kỳ Thế vận hội mùa đông Pyeongchang sau vận động viên trực băng tốc độ Nhật Bản Kei Sato. Nhật báo Kommersant của Nga đã cảnh báo hậu quả cho nước này sẽ rất nặng nề. Trước mắt, Kuznetsky có thể bị đình chỉ thi đấu và bị tước huy chương đồng. Về điện ảnh, lễ trao giải thưởng điện ảnh BAFTA Awards của Anh Quốc mở ra tối qua tại nhà hát ở London. Như người ta chờ đợi, nhiều tiết lộ về nạn sách nhiễu tình dục cũng đã gây chấn động liên hoan này. Thông tin viên RFI tại London, Marina Naras gửi về bài tường thuật.
Le tapis rouge du Royal Albert Hall s'est transformé le temps d'une soirée en
chiếc thảm đỏ của Royal Albert Hall đã biến thành thảm đen trong khoảnh khắc một buổi tối. Nghệ sĩ Anh đã đi theo phong trào Time Is Up, mặc trang phục đen và mang những huy hiệu phản đối những vụ tai tiếng dính líu đến những tên tuổi trong ngành điện ảnh, trong đó có Harvey Weinstein. Người giới thiệu chương trình Jonah Lumley đã nhắc đến phong trào trong bài diễn văn khai mạc. Bà nói: "Chúng ta tối nay đang ở nhà hát Royal Albert Hall huyền diệu, đầy tính lịch sử, nơi mà cách đây 100 năm đã chứng kiến một sự kiện lịch sử lần đầu tiên trao quyền bỏ phiếu cho một nhóm phụ nữ Anh Quốc. Cách đây một thế kỷ, các phụ nữ đòi quyền bầu cử đã đặt nền móng cho sự phản kháng mạnh mẽ mà ngày nay ta thấy lại nơi phong trào Times Is Up và ý chí diệt trừ mọi hình thức đối xử bất bình đẳng và lạm dụng đối với phụ nữ ở mọi nơi trên thế giới. Hết lời dẫn. Vào sáng Chủ nhật, gần 200 phụ nữ trong ngành điện ảnh đã khai trương một quỹ nhằm tài trợ cho những chiến dịch thông tin và hỗ trợ cho những vụ kiện các hành vi sách nhiễu. Nữ diễn viên Anh Emma Watson đã tham gia với phần đóng góp rất cao, 1,13 triệu euro. Tại Mỹ, một sự kiện tương tự đã diễn ra vào tháng Giêng với quỹ hỗ trợ tư pháp Hiệp hội Times Isaac quyên góp được 21 triệu đô la trong vỏn vẹn 2 tháng.
Marina Daras, Londres, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Một bé trai Mỹ nạn nhân cảnh sát được bồi thường hơn 30 triệu đô la. Ngày hôm qua, một bồi thẩm đoàn ở Baltimore gồm 6 phụ nữ đã quyết định bồi thường thiệt hại và quyền lợi cho một trẻ con 6 tuổi, mẹ bị cảnh sát bắn chết vì từ chối nộp súng. Vào năm 2016, Cody Gaines chứng kiến người mẹ trút linh hồn vì thương tích quá nặng trong căn hộ của gia đình. Bản thân cậu bé cũng bị trúng đạn 2 lần.
Tại Trung Quốc, hôm nay Tân Hoa Xã trích thông cáo của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc khẳng định rằng việc đánh bắt cá trên sông Hoàng Hà sẽ bị cấm từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6, ngay từ năm nay. Xin nhắc lại là Trung Quốc đã ra lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm trên sông Dương Tử ngay từ năm 2002 và trên sông Châu Giang từ năm 2010. Tổng thống Hàn Quốc hôm nay đã có phản ứng mẽ sau khi Tổng thống Mỹ đe dọa đòi tăng thuế hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, xem xét lại thỏa thuận tự do mậu dịch ký vào năm 2012 với Seoul.
Mỗi ngày một sự kiện.
Anh Quốc trông thế trên đe dưới búa tại Biển Đông, đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williams tại Úc hồi tuần trước, Hải quân Anh sẽ yểm trợ cho chiến dịch tự do hàng hải tại Biển Đông, con đường huyết mạch của thương mại quốc tế, một nỗ lực của Mỹ hầu ngăn chặn Trung Quốc biến thành ao nhà. Theo nhận định của Asia Times, thì sự kiện khu trục hạm Sutherland của Anh Quốc được đưa vào vùng Tây Thái Bình Dương cũng là một trong những nỗ lực của London nhằm củng cố vai trò một cường quốc và đánh tan những lập luận cho rằng thế lực đang yếu dần. Tuy đang vất vả tìm ngân sách để trang bị hàng không mẫu hạm mới, nhưng chính phủ Anh Quốc không thiếu lý do chính đáng để tung lực lượng đến tận châu Á Thái Bình Dương. Trước hết, Liên Hiệp Anh là thành viên của Hội đồng Bảo an. Thứ hai, trong số 18 quốc gia trong khối thịnh vượng chung, đại đa số lại nằm ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Lý do thứ ba là Anh Quốc bị ràng buộc với Hoa Kỳ, Úc, New Zealand và Canada trong một hiệp ước hợp tác tình báo. Và điểm thứ tư là Anh Quốc có một thỏa thuận quốc phòng chung với Úc, Tân Tây Lan và hai nước Đông Nam Á là Malaysia và Singapore. London có trách nhiệm phải bảo vệ đồng minh trước tham vọng của Trung Quốc lấy Biển Đông làm ao nhà. Do vậy, tuần tra bảo vệ vùng tự do hàng hải là biện pháp tốt nhất để bảo vệ nguyên tắc giao thương quốc tế. Trong diễn văn hồi tháng 2, 2018, tướng Nicolas Carter, tham mưu trưởng liên quân, nhận định rằng tình trạng căng thẳng do Trung Quốc tranh giành chủ quyền tại Biển Đông chứng minh là Hoa Kỳ có lý. Như vậy, mục tiêu thật sự của Anh Quốc khi đưa chiến hạm vào Ấn Độ-Thái Bình Dương là vì lý do an ninh sinh tử. London không che giấu thái độ bất bình Trung Quốc lấn chiếm, nâng cấp các đảo đá ngầm thành căn cứ quân sự tiền phương. Một khi ảnh hưởng quân sự và kinh tế của Trung Quốc bao trùm khu vực, thì Anh Quốc có nguy cơ mất hết đối tác thương mại truyền thống. Thế mà trong bối cảnh Brexit ra khỏi Liên hiệp châu Âu, London trông cậy vào sinh lực năng động của khối thịnh vượng chung. Theo Emmanuel Signa, tác giả bài phân tích trên đe dưới búa, thì cân bằng những hệ quả tiêu cực của Brexit, Trung Quốc vẫn có thể hướng đông, thắt chặt quan hệ thương mại với Trung Quốc. Nhưng khi chọn giải pháp đưa chiến hạm vào Biển Đông, thì Anh Quốc sẽ lâm vào hoàn cảnh khó khăn hiện nay của các nước láng giềng của Trung Quốc. Đó là một mặt phải lo bảo vệ chủ quyền, một mặt phải chơi với kẻ xâm lược nhưng mạnh hơn về quân sự lẫn kinh tế. Theo nhà báo này, thì lúc sinh thời, Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu có đưa ra một đối sách được xem là khôn ngoan trong quan hệ tài ba với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Có lẽ chiến hạm diệt tàu ngầm của Anh không nên hải hành bên trong 12 hải lý bất cứ một đảo nhân tạo nào ở Biển Đông, nhà báo kết luận.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Thành, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện, nói về tình trạng biến đổi khí hậu khiến cho người dân đồng bằng sông Cửu Long phải di cư ngày càng nhiều. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Đầu xuân tiếp chuyện đại võ sư Trương Văn Bảo về tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI.
Kính thưa quý vị, trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Trung Quốc và Campuchia sẽ tổ chức cuộc diễn tập quân sự Rồng Vàng lần thứ hai vào tháng 3 năm nay. Trong khi đó, Campuchia đã hủy bỏ cuộc tập trận Angkor Sentinel hàng năm với Hoa Kỳ và nêu lý do là cần huy động quân đội để bảo đảm sự ổn định trong việc tổ chức các cuộc bầu cử trong năm 2017 và 2018. Ngày 8 tháng 2 vừa qua, giáo sư Kathleen Tyer thuộc Học viện Quốc phòng Úc trả lời các câu hỏi của báo giới về quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và Campuchia. RFI tiếng Việt xin giới thiệu. Quan điểm của ông về những tham vọng quân sự của Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là gì? Điều gì thúc đẩy tham vọng của Trung Quốc?
Trung Quốc tìm cách khôi phục toàn bộ mức độ ưu tiên trong nhận thức về châu Á, theo đó, chủ nghĩa thực dân phương Tây đã bị lật đổ. Động lực thúc đẩy Trung Quốc đưa ra ưu tiên này bao gồm việc thống nhất đất nước bằng cách sáp nhập Đài Loan và giành lại các vùng lãnh hải bị mất, và theo quan điểm của Bắc Kinh là đã bị Nhật chiếm cứ một cách bất hợp pháp ở biển Hoa Đông, trong quần đảo Senkaku và các thực thể đảo ở Biển Đông. Việc hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc là nhằm đối phó với các tình huống liên quan đến Đài Loan và giành chiến thắng nếu một cuộc xung đột nổ ra, và để ngăn chặn hoặc phòng ngừa quân đội Mỹ đóng vai trò quyết định trong cuộc xung đột vũ trang có liên quan đến Đài Loan. Trung Quốc nuôi dưỡng những tham vọng này vì phải kế thừa di sản của một thế kỷ quốc gia bị sỉ nhục vì quy mô dân số và trọng lượng kinh tế. Trung Quốc coi Mỹ và hệ thống liên minh của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là một trở ngại cho tham vọng của họ.
Campuchia hưởng lợi ra sao về việc Trung Quốc ngày càng gia tăng viện trợ quân sự?
Quyết định của Campuchia đồng hành với Trung Quốc là nhằm tránh áp lực của phương Tây đòi duy trì một nền dân chủ đa đảng tự do và tôn trọng nhân quyền. Campuchia biết là nếu tôn trọng lập trường của Trung Quốc thì họ sẽ chịu rất ít hoặc không có việc can thiệp vào các vấn đề chính trị trong nước. Hun Sen và Đảng Nhân dân Campuchia của ông muốn giữ quyền kiểm soát quân đội và nghi ngờ các sĩ quan quân đội Campuchia được đào tạo ở nước ngoài, một đội ngũ sĩ quan không có gì bảo đảm về sự trung thành của họ đối với chính quyền của ông. Trung Quốc đào tạo và hỗ trợ vật chất cho lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia để bảo vệ biên giới và khi cần, để bảo đảm cả an ninh trong nước. Khi chấp nhận viện trợ của Trung Quốc, các lãnh đạo Campuchia đang phải cố làm hài lòng giới lãnh đạo ở Bắc Kinh.
Các nước láng giềng kề cận của Campuchia như Việt Nam và Thái Lan sẽ nhìn nhận thế nào về mối quan hệ quân sự chặt chẽ của Campuchia với Trung Quốc?
Cả Thái Lan và Việt Nam, mỗi nước đều có quan hệ với quân đội Trung Quốc. Thái Lan từ lâu đã mua vũ khí của Trung Quốc. Kể từ cuộc đảo chính năm 2014, Hoa Kỳ cho đến thời gian gần đây đã tránh bán vũ khí quân sự cho Thái Lan. Khía cạnh tiêu cực duy nhất là Trung Quốc cũng cung cấp vũ khí cho Campuchia và chúng sẽ được sử dụng nếu lại xảy ra đụng độ ở biên giới Thái Lan-Campuchia. Tình hình Việt Nam thì có khác. Đây là một cường quốc quân sự nếu so sánh với Campuchia. Việt Nam có một lực lượng bộ binh hùng hậu được trang bị tốt. Từ năm 2015, Việt Nam đã ưu tiên hiện đại hóa lực lượng bộ binh. Cũng trong tiến trình hiện đại hóa quân đội, Việt Nam sẽ mua 64 xe tăng chiến đấu loại T-90 của Nga. Cần nhớ rằng viện trợ quân sự của Trung Quốc bao gồm cả cố vấn cho Khmer Đỏ đã không ngăn cản được Việt Nam xâm lược Campuchia vào cuối năm 1978. Quân đội Trung Quốc và Việt Nam có quan hệ tương đối ổn định. Trong 4 năm qua, hai bên đã lần lượt thay nhau tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, bao gồm cả các cuộc gặp thường niên giữa các bộ trưởng quốc phòng, các sĩ quan Việt Nam theo học ở các trường chính trị tại Trung Quốc, và giữa hai nước có chương trình trao đổi đào tạo thường xuyên ở cấp hạ sĩ quan. Việt Nam không mua vũ khí của Trung Quốc, Nga là nhà cung cấp chính. Cả Trung Quốc và Nga sẽ phải quyết định nên phản ứng thế nào nếu xảy ra đụng độ giữa Campuchia và Thái Lan, giữa Trung Quốc và Việt Nam.
quan hệ quân sự giữa Campuchia và Trung Quốc tác động ra sao đối với trật tự an ninh khu vực, trong khi Trung Quốc vẫn tiếp tục tiến trình quân sự hóa ở Biển Đông?
Quan hệ quân sự Campuchia-Trung Quốc không phải là duy nhất ở Đông Nam Á, mặc dù Trung Quốc có quan hệ quân sự với tất cả các nước thành viên ASEAN, nhưng phạm vi và mức độ quan hệ với từng quốc gia có khác nhau. Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc có mối quan hệ ổn định với các định chế đa phương của ASEAN và với ASEAN như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Plus. Trung Quốc đang sử dụng ngoại giao quân sự để tranh giành ảnh hưởng với các đối tác đối thoại khác của ASEAN như Hoa Kỳ. Trung Quốc trực tiếp chủ trì các cuộc họp quân sự giữa ASEAN và Trung Quốc, đồng thời Bắc Kinh tham gia vào các cuộc tập trận quân sự cấp thấp trong khuôn khổ ADMM+. Việc quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc chỉ liên quan trực tiếp đến bốn quốc gia, khu vực là Philippines, Malaysia, Brunei và Việt Nam. Quân sự hóa của Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến Indonesia. Lập trường chính thức của Jakarta là bác bỏ việc coi Indonesia là một bên trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Rồi kể từ khi cuộc bầu cử đưa ông Rodrigo Duterte, người chủ trương thân thiện với Bắc Kinh, lên làm tổng thống, quan hệ quân sự giữa Manila và Washington đã bị thu hẹp. Ông Duterte đã ra lệnh cho quân đội Philippines xem xét việc mua vũ khí của Trung Quốc và cả Nga. Tuy vậy, chưa thấy có tiến triển nào rõ nét, trong lúc Hoa Kỳ vẫn là nguồn cung cấp vũ khí chính và ngày càng quan trọng cho Philippines. Malaysia quản lý được về mặt chính trị hồ sơ tranh chấp lãnh thổ nhưng tiếp tục hiện đại hóa quân đội và hoan nghênh sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực. Brunei là một bên trong tranh chấp biển với Trung Quốc nếu như trong khu vực đường 9 đoạn theo như bản đồ mà Bắc Kinh đưa ra có chỗ nối 2 đoạn cắt ngang qua vùng đặc quyền kinh tế của Brunei. Cho đến nay, Brunei thường xuyên giữ khoảng cách với tranh chấp Biển Đông. Việc Trung Quốc tiến hành quân sự hóa Biển Đông là động lực chính thúc đẩy Việt Nam hiện đại hóa bộ máy quân sự. Trong 5 năm qua, Việt Nam đã trở thành nước nhập khẩu vũ khí đứng thứ 10 trên thế giới. Việt Nam đã phát triển lực lượng răn đe chống máy bay đa năng hiện đại, đặt các dàn tên lửa chống hạm ở vùng duyên hải, phát triển lực lượng hải quân với quy mô khiêm tốn qua việc mua các loại tàu tấn công nhanh có trang bị tên lửa, các khu trục hạm và 6 tàu ngầm lớp Kilo của Nga. Cả 3 binh chủng đều được trang bị tên lửa. Indonesia quan ngại về cái mà Trung Quốc gọi là những đòi hỏi lịch sử liên quan đến vùng biển xung quanh quần đảo Natuna. Chính quyền Jakarta rất chủ động trong việc bắt giữ tàu đánh cá nước ngoài, bao gồm cả tàu đánh cá của Trung Quốc. Quốc gia Đông Nam Á này cũng bắt đầu tăng cường sự hiện diện quân sự để có thể đối phó nhanh chóng với các sự cố và tàu bè nước ngoài xâm nhập vào vùng biển của nước này. Tóm lại, theo quan điểm của Campuchia, việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông cho thấy nước này sẽ sớm trở thành cường quốc quân sự thống trị khu vực và tất cả các nước khác sẽ phải điều chỉnh để thích ứng với thực tế này. Theo tính toán của Campuchia, họ có được các ưu ái của Bắc Kinh nếu ủng hộ chính sách đối ngoại của Trung Quốc, đặc biệt là ở Biển Đông, và một ngày nào đó Campuchia có thể phải kêu gọi Trung Quốc ủng hộ trong trường hợp có xung đột với một quốc gia khác trong hoặc ngoài khu vực. Giới lãnh đạo ở Phnom Penh cảm thấy yên tâm trước những căng thẳng trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc bởi vì trong một chừng mực nào đó, những căng thẳng này làm giảm bớt sự chú ý của Việt Nam tới Campuchia.
RFI mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Philippines và Trung Quốc thảo luận về thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông. Bốn nước Mỹ, Úc, Nhật, Ấn Độ có kế hoạch cạnh tranh với con đường tơ lụa của Trung Quốc. Quan hệ Ba Lan và Israel lại căng thẳng vì vấn đề nạn nhân Do Thái thời Đức Quốc xã. Một vận động viên Nga bị phát hiện dùng chất kích thích tại Thế vận hội Pyeongchang. Chủ đề một mối nghe một sự kiện Anh Quốc trông thế trên đè dưới búa tại Biển Đông. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, bước tiến mới trong cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp Tổng thống Mỹ, dự luật về người nhập cư tại Pháp bị chỉ trích mạnh mẽ là một số chủ đề lớn chẳng nhất báo Pháp ngày hôm nay.
Về tình hình châu Âu, báo Le Monde có bài phân tích đáng chú ý về thế tiến thoái lưỡng nan của Liên Âu trong vấn đề kết nạp các nước vùng Tây Ban Căng. Một sáng kiến có thể có lợi cho châu Âu về nhiều mặt, nhưng nếu diễn biến thuận lợi nhưng cũng có thể khiến nội bộ Liên Âu trở nên bê bối hơn, đặc biệt với sự trỗi dậy mạnh mẽ hơn của các phong trào dân túy vốn đã rất nguy hiểm với châu Âu hiện nay.
Bài kết nạp các nước Ban Căng, thế tiến thoái lưỡng nan của Liên Âu mở đầu với không khí tẻ nhạt tại phòng họp báo của Nghị viện châu Âu hôm 6 tháng 2, vào lúc lãnh đạo ngoại giao châu Âu giới thiệu chiến lược với các nước miền Tây bán đảo Ban Căng, gồm các quốc gia thuộc năm tư cũ, với viễn cảnh gia nhập kể từ năm 2025, trước hết là với Serbia và Montenegro, và sau đó là bốn nước còn lại là Albania, Kosovo, Bosnia-Herzegovina và Macedonia.
Lập trường của Ủy ban châu Âu không hề được các quốc gia trụ cột của Liên Âu hưởng ứng, thời hạn 2025 bị cho là phi thực tế. Để được kết nạp vào Liên Âu, 6 nước miền Tây Ban Căng phải tiến hành thành công các cải cách để ổn định chính trị, làm trong sạch ngành tư pháp, khu vực công, đẩy lùi nạn tham nhũng và giúp cho các chuẩn mực và giá trị của châu Âu được tôn trọng. Thế nhưng theo các chuyên gia, ngay cả với Serbia, quốc gia đã đi xa nhất, với hơn 10 năm nỗ lực, con đường hội nhập dự tính sẽ còn dài. Điều mà nhiều người lo ngại trước hết là dự án hội nhập quá nhanh chóng, các nước miền Tây Ban Căng có thể biến thành cái cớ để phe dân túy và hoài nghi châu Âu lợi dụng kích động dân chúng trong thời gian tranh cử nghị viện châu Âu dự kiến diễn ra vào mùa xuân năm tới.
Le Monde đột điểm lại toàn bộ quá trình xây dựng và mở rộng Liên Âu kể từ năm 1951 để rút ra các bài học về nhiều hậu quả do việc nôn nóng mở rộng, cũng như do tính toán ích kỷ của một số quốc gia thành viên, đặc biệt là đợt kết nạp thứ 5 đồng đảo nhất với 10 thành viên mới cùng một đợt, trong đó chủ yếu là các nước Đông Âu cũ, gồm có Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, ba quốc gia Baltic, v.v.
Việc mở rộng này đã gây ra một đảo lộn lớn đối với Liên hiệp châu Âu mà các lãnh đạo châu Âu thời điểm đó đã không tính tới, mà trước hết là việc trung tâm Liên Âu dịch chuyển về phía đông. Theo cựu Thủ tướng Ý Enrico Letta, giáo viên Học viện Chính trị Paris Sciences Po, thì việc Đức chủ trương mở rộng mạnh về phía đông để củng cố lợi ích tại khu vực láng giềng, trong khi đó Anh Quốc thì dự đoán việc Liên Âu mở rộng sẽ làm suy yếu phe chủ trương xây dựng một chính quyền liên bang châu Âu. Cuộc khủng hoảng nhập cư trong những năm gần đây cho thấy sự khác biệt hết sức sâu sắc giữa các nhóm thành viên Liên Âu, đặc biệt giữa các nước miền Tây châu Âu với các nước thuộc khối Đông Âu cũ. Việc các định chế dân chủ pháp quyền bị tấn công tại Đức và Ba Lan dẫn đến một khủng hoảng mới trong nội bộ Liên Âu. Giờ đây, dự án mở ra lộ trình kết nạp các quốc gia tại miền Tây Ban Căng, vốn là khu vực đầy bất ổn, được hy vọng sẽ thúc đẩy nỗ lực hướng đến tiến bộ ở các nước liên quan, cũng mang lại một lợi thế địa chiến lược cho các nước châu Âu, đặc biệt với các nước có đa số dân cư theo đạo Hồi như Bosnia và Kosovo, để ngăn chặn ảnh hưởng của các quốc gia Hồi giáo vùng vịnh. Thế nhưng một số người trong cuộc cũng tố cáo tình trạng giả vờ chứng tỏ nỗ lực hội nhập tại nhiều quốc gia Tây Ban Căng khi viễn cảnh gia nhập Liên Âu đã được đề ra ngay từ năm 1999, tức sau khi cuộc chiến Kosovo chấm dứt. Báo Le Monde lưu ý đến tiến trình hội nhập đầy gian truân và hiện còn dở dang của hai quốc gia Đông Âu cũ là Rumania và Bulgaria, cũng như dự án kết nạp được coi là bế tắc với Thổ Nhĩ Kỳ, với sự lên ngôi của chính quyền độc tài của Tổng thống Erdogan.
Cái khó ló cái khôn, theo báo Le Monde, trong tình thế dự án xây dựng Liên Âu đang gặp nhiều trở lực như hiện nay, lịch trình mở rộng châu Âu về hướng Tây Ban Căng nên được coi là cơ hội để làm sống trở lại cuộc thảo luận về dự án xây dựng châu Âu nhiều tốc độ, như quan điểm của cựu Thủ tướng Ý Enrico Letta, bởi quan niệm mở rộng như từ trước tới nay sẽ không còn được đông đảo cử tri các nước thành viên ủng hộ.
Quan điểm châu Âu nhiều tốc độ là chủ trương của Tổng thống Pháp, điều này phía Đức tỏ ra dè dặt. Vấn đề kết nạp các nước Tây Ban Căng sẽ được thảo luận tại Bulgaria ngày 17 tháng 5 tới. Le Monde gợi ý đây chính là dịp để các nước đối chọi quan điểm thực sự, đoạn tuyệt với mọi thái độ vờ vĩnh lâu nay.
Về thời sự quốc tế, báo Lysenko chú ý đến hội nghị về an ninh quốc tế lần thứ 54 vừa diễn ra tại Munich cuối tuần qua với bài phân tích Hội nghị an ninh 2018, một năm đầy nguy hiểm.
Chủ đề chính của hội nghị an ninh Munich là liệu chúng ta đã rời khỏi miệng vực hay chưa? Biểu tượng cho một thế giới đầy nguy hiểm là hình ảnh Thủ tướng Israel cầm một mảnh máy bay không người lái được cho là của Iran bị bắn hạ mới đây và đe dọa trả đũa trực tiếp Tehran theo mô tả của báo Lezeko. Chỉ ít phút sau đó, Ngoại trưởng Iran trả lời họp báo chế nhạo thái độ của lãnh đạo Israel là một trò hề. Báo Lysenko cũng điểm mặt các căng thẳng lớn, bất ổn lớn của thế giới hiện nay là mâu thuẫn giữa Nga với Hoa Kỳ và các đồng minh trong hồ sơ Syria và Ukraine, giữa phương Tây và Trung Quốc về dự án con đường tơ lụa mới. Nỗ lực tìm một tiếng nói chung để quan điểm của châu Âu được lắng nghe trên thế giới tiếp tục là một thách thức. Lysenko chú ý đến đề nghị của Thủ tướng Anh có một hiệp ước an ninh với Liên Âu sau Brexit. Đề nghị cũng được đồng nhiệm Pháp Edouard Philippe lần đầu tham gia hội nghị hưởng ứng.
Quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một hồ sơ chính khác của thời sự quốc tế.
Le Monde ghi nhận việc Ankara và Washington hòa dịu trong vấn đề Syria, cam kết sẽ phối hợp, nhưng nhiều điều mơ hồ trong quan hệ song phương vẫn tồn tại. Nhận định được đưa ra sau cuộc họp kín giữa Ngoại trưởng Mỹ Tillerson và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Cuộc họp được giữ bí mật đến mức không có sự tham gia của phiên dịch viên Bộ Ngoại giao Mỹ. Hội kiến Mỹ-Thổ diễn ra trong bối cảnh từ gần một tháng nay Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân tấn công vào vùng Afrin ở Bắc Syria do lực lượng Kurdistan thần Mỹ kiểm soát. Để tháo gỡ mầm mống xung đột, Washington và Ankara quyết định lập một nhóm hỗn hợp với một buổi làm việc đầu tiên vào giữa tháng tới. Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố chung tái khẳng định quan hệ đồng minh NATO và đối tác chiến lược 70 năm, cam kết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Syria và chống khủng bố. Tuy nhiên, theo Le Monde, ngoài các ước nguyện thành kính nhưng chung chung này, hai bên không đưa ra được một cam kết cụ thể nào. Bất đồng chủ yếu xoay quanh vấn đề lực lượng vũ trang IPG, người Kurdistan được Hoa Kỳ coi là đồng minh nhưng bị Thổ Nhĩ Kỳ lên án khủng bố. Ngoại trưởng Mỹ cũng từ chối rút quân khỏi vùng Manbij, một khu vực khác của người Kurdistan, với mục tiêu hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố, trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ khăng khăng muốn đưa quân chiếm lại khu vực này. Washington lo ngại tình trạng nhân quyền đang ngày một tồi tệ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hai ngày trước chuyến công du của ông Tillerson, một nhà vật lý song tịch Mỹ-Thổ, nhân viên NASA, bị Ankara kết án 7 năm tù vì bị cáo buộc tham gia phong trào của giáo sĩ Gulen, tổ chức vụ đảo chính Hụt năm 2016.
Điều tra về nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ có nhiều tiến triển. Báo Le Figaro cho biết, tư pháp Mỹ ra cáo trạng nhắm vào 13 cá nhân và 3 tổ chức của Nga, mô tả chi tiết các phương pháp mà Moscow sử dụng để tác động đến dư luận theo hướng có lợi cho ứng cử viên Donald Trump.
Trong kỳ nghỉ cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ đã liên tục bác bỏ khả năng các can thiệp trên ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Cho dù cho đến nay kết quả điều tra tạm thời không liên quan trực tiếp đến cá nhân Tổng thống Mỹ, nhưng không loại trừ sẽ có những bước phát triển mới. Le Figaro nhận xét là giờ đây, cho dù có muốn Tổng thống Mỹ cũng không thể sa thải trưởng lý Robert Mueller, người phụ trách cuộc điều tra cùng người trợ lý của ông, trừ phi nếu muốn tỏ ra chính mình là một nhân viên của Moscow. Các lãnh đạo tình báo Mỹ cũng tố cáo việc chính phủ Hoa Kỳ không có kế hoạch chống lại sự can thiệp của Nga vào bầu cử, trong lúc có nhiều bằng chứng về khả năng Nga sẽ lặp lại chiến dịch can thiệp vào bầu cử nghị viện Mỹ giữa kỳ vào cuối năm nay.
Về thời sự quốc tế, Le Figaro có một phóng sự đáng chú ý về xu hướng hoài niệm thời Cộng sản ở miền đông nước Đức với sự phát triển các hoạt động du lịch do chính quyền thủ phủ bang Sachs chủ trì liên quan đến các hoạt động trước đây tại Đức của cựu nhân viên KGB, tức là đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Pakistan cũng là một chủ đề đáng chú ý khác về kinh tế. Le Figaro ghi nhận tình hình an ninh của quốc gia này sau hơn một thập niên bất ổn đang có xu hướng đang được cải thiện, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Pháp đầu tư. Số lượng các vụ khủng bố năm ngoái đã sụt giảm 69% so với 4 năm trước. Theo Le Figaro, Pakistan hiện rất phụ thuộc vào đầu tư của Trung Quốc, chiếm tới gần một nửa. Pakistan có xu hướng tiếp tục giữ được ổn định chính trị. Nếu không có gì thay đổi, đây là nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp, một chính phủ dân cử sẽ hoàn tất nhiệm kỳ vào mùa hè năm nay.
Thời sự nước Pháp là hồ sơ lớn trang nhất của Le Figaro cùng Libération và La Croix.
Libération và La Croix tập trung vào chủ đề dự luật nhập cư mới của Bộ trưởng Nội vụ Gérard Collomb. Libération lên án lập trường nghiệt ngã của lãnh đạo nội vụ, còn La Croix thì đặt câu hỏi liệu kế hoạch gia tăng trục xuất người nhập cư không giấy tờ có khả thi hay không. Báo Kinh tế Le Figaro chú ý đến việc chính phủ Pháp thành lập một đơn vị tư pháp chống lậu thuế mới. Theo tờ báo thì chính sách chống lậu thuế là kết quả của 6 tháng thương lượng căng thẳng trong hậu trường giữa hai bộ Tài chính và Nội vụ.
Về thể thao, thành tích tại Thế vận hội mùa đông Hàn Quốc của vận động viên Pháp Martin Fourcade trong môn trượt tuyết bắn súng cự ly 20 km gây ấn tượng mạnh với thắng lợi trong gang tấc trước đối thủ người Đức.
Đây là huy chương vàng thứ tư của anh trong sự nghiệp thể thao, thắng lợi được Libération cho là rất đẹp, với điều này cho thấy điều kỳ diệu của thể thao khi được và thua chỉ là hai mặt của một tấm huân chương.
Lĩnh vực môi trường cũng là hồ sơ lớn khác của Le Monde với tựa khô hạn khai thác kiệt quệ thế giới trong cơn khát.
Báo động được đưa ra nhân dịp chính quyền Nam Phi tuyên bố tình trạng khẩn cấp về nước trên toàn quốc. Theo Liên Hợp Quốc, 4/10 dân số thế giới sẽ lâm vào cảnh thiếu nước do môi trường suy thoái và biến đổi khí hậu.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là phần tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thành Phương nói về biến đổi khí hậu khiến cho người dân đồng bằng sông Cửu Long phải di cư ngày càng nhiều.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất thế giới. Ít nhất 15% tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là đến từ vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng vùng có 18 triệu dân này cũng là một trong những vùng bị biến đổi khí hậu tác động nhiều nhất. Và chính điều này đang làm gia tăng áp lực về di cư tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Trong một báo cáo được công bố ngày 9 tháng Giêng năm 2018, Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhấn mạnh Việt Nam đặc biệt dễ bị tác động của biến đổi khí hậu là bởi nước ta có bờ biển dài đến gần 3.500 km và phần chủ yếu của tài sản kinh tế quốc gia là nằm ở những vùng đất thấp, ven biển. Tính từ năm 1990 đến nay, trung bình hàng năm, các thiên tai đã khiến 500 người chết và khiến Việt Nam mất đi 1% GDP. Theo thẩm định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, những tác động của biến đổi khí hậu như nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng cao, di cư do khí hậu có thể khiến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giảm đi 10% và ảnh hưởng đến 12% dân số Việt Nam vào năm 2021. Trong báo cáo nói trên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo, biến đổi khí hậu rất có thể sẽ làm gia tăng áp lực lên môi trường. Các cơn bão thường xuyên hơn và dữ dội hơn có thể sẽ gây tác hại cho mùa màng, làm giảm thu nhập của nông dân, ảnh hưởng đến an ninh lương thực và xuất khẩu hàng hóa. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo thêm, những nguy cơ đó sẽ tác động nhiều nhất lên người nghèo, buộc họ phải di cư đến những vùng trong nội địa và đến những thành phố lớn hơn.
Theo một nghiên cứu mới đây của giáo sư Alex Chapman, Đại học Southampton, Anh Quốc và giáo sư Văn Phạm Đăng Trì, Đại học Cần Thơ, làn sóng di cư hiện đang gia tăng và trong một thập niên qua đã khiến vùng đồng bằng sông Cửu Long mất đi 1 triệu dân trên tổng số 18 triệu người. Cụ thể là đã có 1,7 triệu dân di cư khỏi vùng này, trong khi chỉ có khoảng 700.000 dân đến định cư ở đây. Tỷ lệ di cư này là cao gấp đôi mức trung bình của cả nước. Theo nghiên cứu của hai vị giáo sư nói trên, có nhiều yếu tố liên quan đến biến đổi khí hậu thúc đẩy di cư ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một số người đã phải di cư do nhà của họ bị sập vì nước biển xói mòn vùng bờ biển. Hàng trăm hộ thì đã phải đi nơi khác kiếm sống do nạn ngập mặn. Những người khác thì không thể tiếp tục sống ở đây do hạn hán, mà hạn hán vừa là do tác động của biến đổi khí hậu, vừa là do tác động của các đập thủy điện ở thượng nguồn.
Một nghiên cứu khác của nhà nghiên cứu Đại học Văn Lang ở Sài Gòn cho thấy, biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính khiến 14,5% di dân đi tìm nơi cư trú khác, tức là tương đương với 24.000 người mỗi năm. Còn số thực tế rất có thể là cao hơn vì tình trạng di cư có quan hệ chặt chẽ với nạn nghèo khó. Phần lớn di dân là từ các cánh đồng vùng thấp do tình trạng ngập mặn ngày càng nặng, vì nước biển dâng cao khiến nước mặn tràn sâu hơn vào trong. Tình trạng này càng thêm trầm trọng do việc xây dựng các đập thủy điện trên thượng nguồn, chủ yếu là của Trung Quốc và Lào, làm cản trở các dòng nước ngọt chảy xuống hạ nguồn, tức là xuống vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nước mặn đã vào sâu đến hơn 80 km trong đất liền khi xảy ra trận hạn hán 2015-2016, hạn hán nặng nề nhất trong vòng thế kỷ, phá hủy ít nhất 160.000 hectare đất canh tác.
Chính phủ Việt Nam đã có chính sách tái định cư ưu tiên cho những hộ nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất bằng cách cho vay với lãi suất thấp để họ có tiền dọn nhà và xây nhà mới. Thế nhưng Viện Brookings của Mỹ, sau khi xem xét việc thực hiện chính sách ở hai tỉnh Đồng Tháp và Long An, đã nhận thấy là chương trình này còn thiếu minh bạch. Phần lớn các hộ nói trên cho biết thu nhập của họ đã bị giảm sau khi di cư vì chỗ ở mới không thích hợp, khiến họ không thể trả các khoản vay và thế là lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất. Hai giáo sư Alex Chapman và giáo sư Văn Phạm Đăng Trì trong công trình nghiên cứu nói trên cũng đã lên tiếng cảnh báo về cách thức đối phó với biến đổi khí hậu. Theo hai vị giáo sư này, đã có những người buộc phải di cư do chính những biện pháp được thực hiện nhằm bảo vệ họ trước những tác động của biến đổi khí hậu. Hàng ngàn km đê đã được xây dựng khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long để ngăn lũ. Nhưng một số con đê đó lại phá hủy hệ sinh thái của vùng này. Những người nghèo và những người không có đất canh tác thì không còn kiếm được cá để ăn và để bán. Mặt khác, những con đê này ngăn những chất bổ dưỡng tự nhiên do các cơn lũ đưa vào những đồng lúa. Trong một báo cáo thực hiện cho Tổ chức Di dân Quốc tế vào tháng 6 2016, hai nhà nghiên cứu Hans Ezinger và Peter Schonten thuộc Đại học Erasmus Rotterdam, Hà Lan cũng đã từng cảnh báo, có vẻ như biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến các hình thái di cư quan trọng ở miền Nam Việt Nam, chủ yếu là di cư trong nước. Một hành lang di cư đã được hình thành nối vùng đồng bằng sông Cửu Long và các thành phố như Cần Thơ và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh.
Phân tích của hai nhà nghiên cứu này cho thấy, phần lớn số hộ gia đình di cư không xem biến đổi khí hậu là lý do chính cho quyết định di cư. Có thể họ không nhìn nhận việc di cư là để ứng phó với biến đổi khí hậu, mà để thích ứng với các yếu tố khác, ví dụ như điều kiện kinh tế. Phần lớn những hộ gia đình xem biến đổi khí hậu là một lý do dẫn đến di cư thường đề cập đến các hiện tượng như sói lở bờ, bão và lũ lụt hơn là các hiện tượng như hạn hán và xâm nhập mặn. Hơn nữa, các hộ gia đình di cư thường có thu nhập thấp và điều kiện nhà ở kém. Có vẻ như các gia đình dễ tổn thương nhất thì mới phải di cư, trong khi các hộ có điều kiện nhà ở và kinh tế tốt hơn thì có đủ khả năng bám trụ. Hai nhà nghiên cứu Han Enzinger và Peter Schulten dự báo rằng, cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục đối mặt với tình trạng di cư quy mô lớn từ nông thôn lên thành thị, một phần do hệ quả của suy thoái môi trường tác động lên các vùng nông thôn, và một phần do hiệu ứng thu hút của đời sống và kinh tế thành thị. Họ cho rằng phần nào nhu cầu di cư này có thể được giảm thiểu bằng cách đẩy mạnh các nỗ lực chống suy thoái môi trường, giải quyết hiệu quả các hệ lụy, giảm thiểu rủi ro thảm họa và tăng cường khả năng phục hồi sau thảm họa. Tuy nhiên, việc này đôi khi lại không khả thi, và vì vậy, di cư sẽ tiếp diễn. Do đó, điều quan trọng hơn, theo khuyến cáo của hai nhà nghiên cứu Hà Lan, là phải gỡ bỏ các rào cản hiện hữu đối với di cư trong nước một cách triệt để. Ngoài ra, chương trình tái định cư mà Việt Nam đã có kinh nghiệm triển khai nên được tiếp tục và cải thiện nếu phù hợp. Đồng thời, cũng cần đặc biệt chú ý đến việc tạo ra đầy đủ và đa dạng cơ hội nghề nghiệp lẫn cơ sở vật chất cho học tập, cho các cộng đồng phải tái định cư do suy thoái môi trường.
Trong báo cáo ngày 9 tháng Giêng 2018, Quỹ tiền tệ quốc tế đã kêu gọi chính phủ Việt Nam nên có những chính sách sử dụng một cách bền vững các nguồn tài nguyên, đặc biệt là nước và rừng, và kiểm soát tốt hơn các phương thức trồng trọt dùng quá nhiều phân bón gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Mặt khác, theo Quỹ tiền tệ quốc tế, Việt Nam còn là một trong 10 quốc gia bị ô nhiễm không khí nặng nề nhất thế giới, không thua gì tại các thành phố lớn và khu công nghiệp Trung Quốc. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo là lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính của Việt Nam có thể sẽ tăng gấp đôi trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2020 và đến 2030 sẽ tăng gấp 3, một phần bởi vì Việt Nam còn dựa quá nhiều vào nguồn năng lượng hóa thạch. Cụ thể là 35% nguồn năng lượng của Việt Nam hiện nay là đến từ than, tăng so với mức 15% của năm 2000. Với nhu cầu năng lượng được dự báo sẽ tăng 2,5 lần vào năm 2035 và do chưa có giải pháp nào thay thế, Việt Nam sẽ lại càng phụ thuộc vào than, cho nên sẽ rất khó mà đạt được mục tiêu cắt giảm 8% lượng khí phát thải vào năm 2030. Trong báo cáo nói trên, Quỹ tiền tệ quốc tế đã đề nghị Việt Nam một số chính sách để đối phó với tác động của biến đổi khí hậu. Đầu tiên, họ đề nghị là phải giảm bớt nguồn năng lượng hóa thạch và gia tăng nguồn năng lượng tái tạo để phá vỡ mối liên kết giữa sản lượng và khí phát thải. Thứ hai là phải cung cấp cho các hộ gia đình, các doanh nghiệp và chính phủ những công cụ mạnh hơn để tiếp tục tăng trưởng xanh, chẳng hạn như đánh thuế mạnh vào các loại nhiên liệu hóa thạch để thúc đẩy nhu cầu về năng lượng sạch. Tiếp đến là phải đầu tư vào các cơ sở hạ tầng liên quan đến khí hậu để giúp cho các hộ gia đình và các doanh nghiệp ứng phó với bão lụt. Thiệt hại do các thiên tai nên được tính trong các phân tích về tính bền vững của nợ công của Việt Nam. Cuối cùng, Quỹ tiền tệ quốc tế đề nghị Việt Nam phải thúc đẩy nghiên cứu và phát triển để gia tăng đầu tư vào các nguồn năng lượng sạch và cải tiến các công nghệ sạch, đồng thời chuyển dần sang việc sử dụng các xe hơi tự động, xe hơi chạy bằng điện và chia sẻ xe hơi để giảm nạn kẹt xe và ô nhiễm không khí ở các thành phố. Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí thể thao của anh Vũ, đầu xuân tiết chuyện Đại Võ Sư Trương Văn Bảo nói về tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam.
Tạp chí thể thao.
Ở Việt Nam, cứ mỗi độ xuân về, các hoạt động võ thuật cổ truyền lại nhộn nhịp cùng các lễ hội truyền thống, là một tập hợp các hệ phái võ thuật lưu truyền trong suốt một chiều dài lịch sử thăng trầm của Việt Nam. Võ cổ truyền Việt Nam giờ đây đã có một kho tàng kỹ pháp võ thuật độc đáo, trở thành một bộ phận của di sản văn hóa người Việt đang ngày càng lan tỏa và được đón nhận ở khắp nơi trên thế giới. Võ thuật cổ truyền là một trong những nét truyền thống lâu đời đã đồng hành trong suốt quá trình dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trong mỗi dịp đầu xuân năm mới, võ thuật cổ truyền luôn là một nét đẹp hiện hữu để có thể tôn vinh những giá trị văn hóa lịch sử cũng như thể hiện tinh thần thượng võ của người Việt. Nhân ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018, tạp chí thể thao của RFI có cuộc trò chuyện với đại võ sư quốc tế Trương Văn Bảo, trưởng môn Thiếu Lâm Phật Gia Quyền, phó tổng thư ký Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam, chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền tỉnh Lâm Đồng. Ông là một võ sư không chỉ là võ đường, chiêu nạp môn sinh, viết sách báo truyền bá võ thuật, mà ông còn là một người luôn đau đáu với mong ước truyền bá võ Việt tới rộng rãi người yêu võ cả trong và ngoài nước. Sau đây là cuộc trò chuyện đầu xuân của chúng tôi với đại võ sư Trương Văn Bảo. Xin chào đại võ sư Trương Văn Bảo. Ngày đầu năm mới Mậu Tuất hôm nay, tạp chí thể thao RFI rất hân hạnh được tiếp chuyện võ sư để nói về tinh hoa võ Việt, giờ đã là một bộ phận không thể tách rời của văn hóa Việt. Võ cổ truyền Việt Nam là một hệ thống võ thuật đa dạng, phong phú, tập hợp rất nhiều hệ phái. Vâng, trước hết xin hỏi võ sư, hiện có bao nhiêu môn phái trong võ cổ truyền Việt Nam ạ?
Kính chào anh Vũ, đài RFI thể thao quốc tế và quý khán giả nghe đài. Rất hân hạnh được tiếp chuyện cùng quý đài. Hiện nay thì võ cổ truyền Việt Nam mình có rất nhiều môn phái, võ phái và hệ phái đã được truyền từ đời cha ông đến nay. Thì theo thống kê sơ bộ thì có trên 100 môn phái và hệ phái chính thức đang hoạt động trong nước và một số môn phái được truyền dạy ra nước ngoài.
Ngày nay võ cổ truyền Việt Nam đã được coi như là một cái di sản văn hóa truyền thống độc đáo của người Việt. Vậy thưa ông, nói như vậy thì nét văn hóa của cái nền võ thuật này là gì ạ? Và tinh hoa của võ cổ truyền Việt Nam nằm ở đâu?
Sở dĩ mà võ cổ truyền Việt Nam mình á được gọi là di sản văn hóa truyền thống độc đáo của người Việt là bởi vì võ cổ truyền Việt Nam là mạch chảy xuyên suốt theo dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam. Điều này ai cũng biết. Và đến nay là gần 5.000 năm rồi. Nếu chúng ta tính từ thời Hồng Hoàng là năm 2879 trước công nguyên cho đến nay. Cái nét văn hóa lịch sử truyền thống của võ thuật cổ truyền Việt Nam là sự đồng hành cùng lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong cái quá trình đó thì võ cổ truyền Việt Nam đã thể hiện được tinh thần thượng võ của dân tộc, tinh thần tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam. Qua cái tầng sâu văn hóa ấy là chính là sự giáo dục về nhân cách, tình yêu quê hương đất nước cùng với rất nhiều giá trị mang tính nhân văn và đặc biệt là bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần khác. Chúng ta biết là nó rất là rõ ràng nếu chúng ta tham khảo nhiều tài liệu, chúng ta đọc sách báo và chúng ta trực tiếp tham gia với hoạt động của võ cổ truyền thì chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Và tinh hoa của võ thuật cổ truyền Việt Nam có thể nói là quốc hồn, quốc tế, là sức sống nội sinh, là những cái nét riêng của mỗi dân tộc. Võ cổ truyền Việt Nam cũng như là những cái môn võ khác ở trên thế giới, mỗi một môn có một cái bản sắc riêng của nó, đặc biệt là võ cổ truyền Việt Nam mình có một cái bản sắc dân tộc rất là rõ ràng so với những cái môn võ khác. Tinh hoa của võ cổ truyền Việt Nam là gì? Chúng ta biết là tinh hoa của võ cổ truyền Việt Nam là những điều tốt đẹp có giá trị nhân bản. Giá trị nhân bản nó được xã hội sàng lọc lâu dài, chứ không phải là nhân bản chúng ta chỉ nói qua lời nói suông. Và chúng ta thấy rõ ràng qua một quá trình phát triển, cái giá trị nhân bản đó được xã hội công nhận, xã hội đánh giá và đã được giữ gìn, được lưu truyền từ đời này sang đời khác qua nhiều thế hệ và hàng nghìn năm nay.
Thưa võ sư cũng đã từng đi nhiều nước trên thế giới để phổ biến võ cổ truyền Việt Nam ra nước ngoài, chứng kiến được cái sự lan tỏa của võ cổ truyền Việt Nam ra thế giới như thế nào? Vậy võ sư có cảm nhận và đánh giá thế nào về sự phát triển của võ cổ truyền Việt Nam ở nước ngoài ngày nay ạ?
Võ cổ truyền Việt Nam mình hiện nay là đã phát triển ra nhiều nước trên thế giới. Từ thế kỷ trước thì theo bước chân của những người Việt Nam đi ra nước ngoài sinh sống vì nhiều mục đích khác nhau. Có nhiều người họ định cư và họ có cơ hội họ truyền bá võ cổ truyền Việt Nam ở nước ngoài. Một nhóm khác thì có thể là họ du học hoặc là họ làm việc một thời gian rồi họ trở về nước. Thì cái quá trình mà họ du học hoặc là họ làm việc ở nước ngoài thì họ cũng có cái cơ hội họ truyền dạy cái môn võ cổ truyền Việt Nam. Thời gian gần đây thì thưa anh, năm 1991, từ khi mà Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam được thành lập, thì phong trào hoạt động của võ cổ truyền Việt Nam nó quy củ hơn, nó nề nếp hơn bởi vì nó có tổ chức mà. Thì một số võ sư của Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam được cử ra nước ngoài dạy. Đồng thời bên cạnh đó thì cũng có một số võ sư được các tổ chức võ cổ truyền Việt Nam ở nước ngoài. Bởi vì ở nước ngoài cũng có những cái tổ chức võ cổ truyền Việt Nam, họ mời trực tiếp cá nhân sang giảng dạy. Thì từ cái hồi mà thành lập Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam á, thì lúc đó bài bản nó rõ ràng hơn bởi vì nó được thống nhất và hệ thống nó được quy củ hơn. Cho đến năm 2015 thì Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam được thành lập. Sau đó là một số liên đoàn châu lục được thành lập. Thì cái lộ trình mà phát triển võ cổ truyền Việt Nam ở nước ngoài nó rõ nét hơn. Hiện nay thì võ cổ truyền Việt Nam có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới, và châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi. Thống kê tạm thời mà chúng tôi được biết là có khoảng 60 quốc gia có phong trào võ cổ truyền Việt Nam. Qua thực tế từ những cái chuyến đi mà đi dạy võ cổ truyền Việt Nam ở nước ngoài, thì chúng tôi thấy là châu Âu là nơi có nhiều tổ chức và phong trào võ cổ truyền Việt Nam so với lại các châu khác. Ở châu Âu thì chúng ta phải kể đến Pháp, Ý, Thụy Sĩ là những cái quốc gia có phong trào võ cổ truyền Việt Nam mạnh, mà có thể nói là Pháp là mạnh nhất đấy. Rồi sau đó, sau châu Âu là đến châu Phi anh ạ. Châu Phi thì cũng có nhiều quốc gia như là Maroc, Algeria, Burkina Faso chẳng hạn, cũng có phong trào mạnh. Còn ở các cái châu khác thì đang trên đà phát triển theo cái định hướng của Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam.
Nhìn được cái sự lan tỏa đó thì võ sư có cái cảm xúc gì?
Mình là người Việt Nam, mình thấy cái môn võ của đất nước mình được phát triển rộng mạnh ở các nước trên thế giới thì mình thấy vui. Và mình thấy có cái niềm hãnh diện võ cổ truyền Việt Nam mình được phát triển, thì tôi nghĩ rằng không riêng gì cá nhân tôi, các thầy võ cổ truyền Việt Nam, những người yêu mến võ cổ truyền Việt Nam mà có thể nói gần như là dân Việt Nam mình cũng rất là cảm thấy tự hào khi mà môn võ của mình được truyền bá rộng rãi ra thế giới.
Nhân ngày đầu xuân mới, võ sư có mong ước gì cho tương lai của võ cổ truyền Việt Nam ạ?
Là một người gắn bó với võ cổ truyền Việt Nam mấy mươi năm qua, tức là tham gia chính thức với Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam từ ngày Liên đoàn thành lập, cũng như nhiều võ sư khác, tôi luôn mong ước là võ cổ truyền Việt Nam được phát triển rộng, mạnh, bền vững ở trong nước ra đến quốc tế để cùng sánh vai với các môn võ thuật của bạn bè năm châu. Nhất là võ cổ truyền Việt Nam cần sự đoàn kết, chung tay hành động nhiều hơn là nói suông, cần bắt tay vào công việc xây dựng cụ thể trực tiếp cho võ cổ truyền Việt Nam, ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến vào việc sưu tầm, biên soạn, bảo tồn, truyền bá, phát huy những cái giá trị vật thể và phi vật thể của võ thuật cổ truyền Việt Nam. Bởi vì mình nói võ cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam mà. Như vậy thì tôi rất mong các cái thế hệ trẻ về sau á, là càng ngày càng giỏi. Thế hệ sau mà giỏi hơn thế hệ trước là mình mừng, con hơn cha là nhà có phúc. Rồi thế hệ trẻ đó phải có uy tín trong xã hội, như vậy thì phải rèn luyện, phải học tập, và nhất là phải giữ được đạo đức bản thân trong sáng trong vấn đề hành xử của một con người võ thuật cổ truyền Việt Nam. Nhân đầu năm thì tôi cũng xin kính chúc đài LFI và quý thánh giả một năm mới Mậu Tuất 2018 vạn sự an lành và hanh thông trên con đường sự nghiệp. Chân thành cảm ơn.
Thay mặt ban biên tập xin nghe kính chúc võ sư dồi dào sức khỏe và chúc cho võ cổ truyền Việt Nam có một sức sống ngày càng mạnh mẽ hơn và sẽ lan tỏa rộng trên khắp thế giới. Xin nghe cảm ơn võ sư.
RFI.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Philippines và Trung Quốc thảo luận về thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông. Bốn nước Mỹ, Úc, Nhật, Ấn có kế hoạch cạnh tranh với con đường tơ lụa của Trung Quốc. Quan hệ Ba Lan, Israel lại căng thẳng vì vấn đề nạn nhân Do Thái thời Đức Quốc xã. Một vận động viên Nga bị phát hiện dùng chất kích thích tại Thế vận hội Pyeongchang. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Anh Quốc trong thế trên đe dưới búa tại Biển Đông. Chương trình của Ban Việt ngữ RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.
RFI.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.